Hãy bắt chước tôi giống như tôi bắt chước Đấng Cứu Thế. Tôi khen anh em vì anh em nhớ đến tôi trong mọi sự và giữ vững những truyền thống theo như tôi đã truyền lại cho anh em. Bây giờ, tôi muốn anh em hiểu rằng Đấng Cứu Thế là đầu của mỗi người nam là đầu của mỗi người nữ, và Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Cứu Thế. Bất kỳ người nam nào cầu nguyện hoặc nói tiên tri mà trùng đầu thì coi thường đầu mình. Nhưng hễ người nữ nào cầu nguyện hoặc nói tiên tri mà không trùng đầu thì coi thường đầu mình, vì điều đó chẳng khác nào đầu cô ấy bị cạo trọc. Vì nếu một phụ nữ không trùng đầu thì cô ấy nên cắt tóc ngắn. Nếu cắt tóc ngắn hoặc cạo đầu là sự sỉ nhục đối với một phụ nữ thì cô ấy hãy trùm đầu lại. Người nam chẳng nên trùm đầu, vì người đó là hình ảnh và là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nhưng người nữ là sự vinh hiển của người nam, vì người nam không được tạo dựng từ người nữ, mà người nữ được tạo dựng từ người nam. Cũng không phải người nam được tạo dựng cho người nữ, nhưng là người nữ được tạo dựng cho người nam. Lý do người nữ nên có một dấu về thẩm quyền trên đầu mình, ấy là vì cớ các thiên sứ. Tuy nhiên, trong Chúa, người nữ không độc lập với người nam cũng không độc lập với người nữ. Vì như người nữ ra từ người nam thế nào, thì người nam cũng đến từ người nữ như vậy, và muôn vật đều đến từ Đức Chúa Trời. Hãy tự suy xét lấy, một phụ nữ cầu nguyện với Đức Chúa Trời mà không trùng đầu thì có phù hợp hay không? Có phải ngay cả thiên nhiên cũng dạy cho anh em biết rằng nếu một người nam để tóc dài thì đó là một sự xấu hổ đối với người ấy? Nhưng nếu một phụ nữ có mái tóc dài thì có phải đó là vinh hiển của cô ấy không? Vì tóc của người nữ được ban cho để làm một vật che phủ. Nhưng nếu có ai muốn tranh luận về điều này thì chúng tôi không có tục lệ nào khác. Các hội thánh của Đức Chúa Trời cũng vậy. Trong những lời giáo huấn dưới đây, tôi không khen anh em, bởi vì khi anh em nhóm lại, sự nhóm lại ấy chẳng tốt đẹp hơn mà tệ hại hơn. Vì ngay từ đầu, tôi nghe thấy rằng khi anh em nhóm lại trong hội thánh, có những sự chia rẽ giữa vòng anh chị em, và tôi phần nào tin điều đó. Chắc hẳn cũng có những sự bè phái giữa anh em, đến độ dễ dàng nhận ra những ai là người được ủng hộ. Vì khi anh em nhóm với nhau, thì tiệc mà anh em dự không phải là tiệc thánh. Khi anh em ăn, mỗi người đều ăn phần thức ăn của mình trước khi người khác kịp ăn. Người thì đói, kẻ thì say xỉn. Bộ anh em không có nhà để vào đó ăn uống hay sao? Có phải anh em coi thường hội thánh của Đức Chúa Trời và xem khinh những người chẳng có gì? Tôi nên nói gì với anh em đây? Tôi có nên khen ngợi anh em không? Tôi sẽ không khen anh em vì điều này đâu. Vì tôi đã nhận từ Chúa điều tôi cũng đã truyền cho anh em rằng Chúa Giê-xu trong đêm Ngài bị phản nộp, Ngài đã cầm lấy bánh, sau khi tạ ơn Ngài bẻ nó ra và nói rằng: đây là thân thể tôi, là thân thể phó cho anh em, hãy làm điều này để nhớ tôi. Cũng như vậy, sau bữa tối, Ngài cầm chén và nói rằng: chén này là giao ước mới trong huyết tôi. Hễ khi nào anh em uống nó, hãy làm điều này để nhớ đến tôi. Vì mỗi lần anh em ăn bánh này và uống chén này, anh em sẽ công bố sự chết của Chúa cho đến khi Ngài đến. Vì vậy, hễ ai ăn bánh và uống chén của Chúa một cách không xứng đáng, thì sẽ phạm tội với thân và huyết của Chúa. Một người trước hết hãy xét mình, rồi hãy ăn bánh và uống chén theo cách đó. Vì người ăn và uống mà không tra xét thân thể mình, thì ăn và uống sự đoán xét cho chính mình. Đó là lý do tại sao nhiều người trong anh em bị đau ốm, bệnh tật, và một số người đã chết. Nhưng nếu chúng ta xét mình, thì chúng ta sẽ không bị xét đoán. Còn khi chúng ta bị Chúa xét đoán, ấy là chúng ta bị kỷ luật để không bị định tội chung với thế gian. Vì vậy, thưa anh em của tôi, khi anh em nhóm lại để ăn, hãy chờ đợi nhau. Nếu người nào đói, thì hãy ăn ở nhà, để khi anh em nhóm lại, thì việc nhóm lại đó không phải để bị xét đoán. Còn về những điều khác mà anh em đã viết, thì tôi sẽ đưa ra lời chỉ dẫn khi tôi đến.